nơi độc canh mỗi năm gặt một mùa. Muốn nuôi gia đình thì cần canh tác tối thiểu là 3 mẫu rưỡi, 4 mẫu. Như vậy làm sao dọn đất sạch để cấy cho kịp thời tiết? Dùng cuốc cũng bất lợi và chậm chạp. Nơi đất quang, nhiều đám cỏ nằm ngã la liệt theo chiều gió, dung lên, cao ngang ngực của người lớn. Rắn và chuột thao hồ nảy nở. Người làm ruộng nghĩ đến một kiểu dao để chém cỏ nhiều hơn. Ngồi mà chặt thì thất sách, vì mỏi lưng. Đứng mà chặt thì không sát gốc, cỏ mọc trở lại. Muốn cho cỏ chết phải chặt ngay gốc, dưới mí nước để gốc cỏ bị thối luôn. Do đó cần đến một loại dao dài. Muốn chém cỏ trong tư thế đứng mà chém thì cán dao phải bẻ cong lại. Đó là cây phản. Phản là một loại dao. Trong ngôn ngữ của dân phát cỏ nói là cầm cây phản, nhưng lại nói dùng phản ấy mà chém một dao, chém nhanh, gọi là chém cho mau dao. Tùy công dụng, tùy địa phương mà cán của cây dao dài ấy bẻ cong lại nhiều hay ít. Nói cho cụ thể, cán dao và lưỡi vốn là nằm theo đường thẳng 180 độ. Nếu uốn lại lần hồi, ta có loại phản náp, phản mỏ cổ lôi, phản mỏ cổ dốc, đến mức cán và lưỡi phản tạo ra một góc đứng 90 độ thì gọi là phản cổ cò, như hình dáng cổ con cò. Loại phản mà cổ cong lại không đúng 90 độ chỉ xài vào công việc thứ yếu như phát cỏ ở bờ mương, phát cỏ vườn, chế đất, phát những cọng cỏ còn sống sót sau khi cày trục trước khi cấy, hoặc phát nơi nước sâu. Muốn làm ruộng trên diện tích to thì nhất định là dùng loại phản cổ cò. Đơn vị để đo diện tích làm ruộng là một công, 10 công là một mẫu ta. Công là diện tích của khoảng đất hình vuông, mỗi cạnh dài 12 tầm, mỗi tầm dài 2m60 đến 2m80. Tính cho gọn để được thống nhất với mẫu tây, hecta, thì mỗi tầm dài đúng 2m63, để mỗi công là hình vuông, mỗi cạnh hơn 33m. Cầm cây phản trên tay, trong tay mặt mà thôi, nghiêng mình xuống phát rồi đưa phản lên. Bước tới mà chém thêm nữa là việc nặng nhọc, còn hơn là lực sĩ cầm cây mã tấu. Nếu lấy trung bình một lát chém là 36 tấc vuông, hình vuông mỗi cạnh 6 tấc, thì muốn dọn cho sạch cỏ trong một công đất, cần đến non 2.000 lát chém. Cây phản trung bình nặng hơn 3kg, dài 85 phân. Tính theo vật lý, muốn dỡ cây phản nặng 3kg ấy lên khỏi đầu, phải tung ra một sức lực 3 lần nhiều hơn. Phát một công đất, mệt như một lực sĩ cầm quả tạ 10kg trong một tay, cử động 2.000 lần. Vì nặng nhọc như thế nên phát cỏ trên diện tích lớn và độc quyền của bọn đàn ông trai tráng. Tay mặt quơ cây phản, tay trái lại cầm cây cù nèo, còn gọi là kèo nèo, để kèo, dạch cỏ. Cũng 2.000 lần cho trống chân cỏ, không thể chém bừa bãi trên ngọn, vì như thế thì cỏ sẽ mọc lại. Người phát phải khom lưng cho lưỡi phản nằm ngang song song mặt nước và dưới mặt nước. Việc phát cỏ không thể kéo dài ngày này qua ngày kia suốt năm. Mùa phát bắt đầu từ tháng 5 âm lịch, đến khoảng rằm tháng 6 âm lịch là chấm dứt. Phát quá sớm khi đất ruộng còn khô thì cỏ sẽ mọc trở lại như cũ. Phát quá trễ khi nước mưa lên cao trong ruộng thì khó chém sát gốc cỏ. Trong 45 ngày do yếu tố thời tiết quy định chặt chẽ, thật ra chỉ phát được có 40 ngày. Khi đang mưa mà bỗng dưng trở nắng đôi ba ngày, phát cỏ là vô ích. Đôi ngày sau, gốc cỏ sẽ nhô lên vì nước cạn, cỏ mọc lại như cũ. Buổi phát tính từ khoảng 6 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Người giỏi thì rồi một công. Trước khi ra ruộng thường là ăn cơm rang cho no dai. Buổi trưa và buổi chiều cần dưỡng sức cho ngày mai. Phát xong thì người mạnh khỏe cũng bể nghễ trong mình, lờ đờ vì thấm mệt. Một số trai tráng thiếu sức khỏe hoặc vì chưa nắm được kỹ thuật nên phát không rồi một công, đành để ngày sau mà phát tiếp. Đã ra ruộng muốn rồi công thì tuyệt nhiên không được nghỉ để nói chuyện khào hoặc quảng chạy vô nhà khi trời đổ mưa quá to. Có sấm chớp sáng lòe nổ ầm ầm trước mặt. Phát xong chờ 5-7 ngày cho thúi gốc, rồi dùng loại bừa cào to, gọi là bừa cào rê, mà kéo cỏ gom lại thành dòng. Mỗi công đất thường có 5-6 dòng, sau đó dọn cỏ qua loa, đề phòng trường hợp hôm trước phát không sạch rồi cấy ở khoảng trống giữa hai dòng cỏ gọi là láng cấy. Ở nơi đất rộng người thưa, tìm đâu cho đủ nhân công phát cỏ? Chỉ còn một cách là trau dồi kỹ thuật để mỗi người đàn ông phát trung bình một ngày được một công hoặc hơn càng tốt. Ai phát không rồi một công thường bị chê là quá dở, lười biếng, chẳng ai dám mướn tốn cơm. Kỹ thuật lần hồi trau dồi đến mức tinh vi, kinh nghiệm được tổng kết kỹ lưỡng, gọi là phát thế hoặc phát thiếp. Theo lời truyền khẩu thì tổ sư của bộ môn này là ông Cai Thoại, làm chức cai đồn điền hồi đời Tử Đức. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi Nam Kỳ lục tỉnh lọt vào tay thực dân Pháp, ông rảo chân khắp miền Rạch Giá, Cà Mau. Gặp ông thì cọp chạy cong đuôi hoặc tới chầu trực bên cạnh khi ông ngủ giữa rừng. Ai đang làm chuyện nặng nhọc thì ông sẵn sàng tiếp tay. Sức ông bằng 5-7 người, trên vai luôn luôn có cây phản to tướng nặng gấp đôi cây phản thường dùng, cỡ 6 kg, dài trên 1 mét. Muốn phát cỏ cho nhanh, kịp thời tiết thì cứ mời. Ông phát suốt ngày đêm, nhịn đói ròng rã đôi 3 ngày, để rồi sau đó ăn lại một nồi cơm to, ngủ suốt ngày. Nhiều người đi phát cỏ dạo làng này qua làng kia, xưng là đệ tử 2 đời của ông Cai Thoại. Quả thật, họ phát nhanh gấp đôi người thường, từ 2 đến 5 công mỗi ngày. Họ tự nhận là được tổ sư truyền đạo, nhờ thần thánh phù hộ nên sức lực mạnh khỏe. Lúc ra ruộng phát cỏ thì cứ quơ tay như người lên đồng bóng, như người đi thiếp, thông cảm trực tiếp với thần linh khuất mặt. Ai muốn thọ giáo, họ đòi số tiền tổ khá cao. Lúc dậy thì lửa ban đêm, không cho ai lại gần. Vài thầy giật tiền của học trò trước khi dậy, và đa số đều là nói láo, mượn tiền trước để xài, sau đó phát vài công rồi trốn hoặc nằm ngủ. Diện lý do là chưa đi thiếp được, thần thánh chưa nhập vào xác. Lẽ dĩ nhiên các thầy phải nắm được vài bí quyết nào đó thì mới lường gạt được người trong xóm vốn chuộng thực tế. Các thầy có thể biểu diễn trong một vài giờ hoặc một buổi, nhưng phát từ sáng đến chiều thì không tài nào đủ sức. Muốn phát cỏ cho nhanh phải kỹ lưỡng từ cách chọn thợ rèn phản, rồi chọn thứ thép thích hợp, và nên chọn loại cây làm cán phản để khi phát da bàn tay được mát không phồng, và học kỹ thuật mài phản như thế nào cho bén lâu, khỏi tốn thời giờ mài tới mài lui. Khi quá lục, lưỡi phản không chạy nhanh dưới nước, lại còn tư thế đứng và bước của người phát, đứng chữ bộ chữ đinh như võ sĩ. Chân trái phía trước, chân mặt phía sau, chém dao thứ nhất, bỏ chân sau qua bên trái, đồng thời dung cây phản lên cao để chuẩn bị. Bỏ chân trước qua bên trái, chém lát dao thứ nhì ngay khi ngón chân cái vừa đặt xuống đất. Việc hợp lý hóa từng động tác này, nếu thực hiện đúng, thì với 2 dao chém xuống liền ranh nhau, có thể thanh toán một vùng cỏ rộng 9 tấc, bề dài của cây phản, và dài đến 4m20, tức là 3m78. Khi chém, cây phản chạy theo hình vòng tròn, được nửa vòng trước mặt người phát. Nhiều người phát cỏ giỏi giữ mức trung dung, tập luyện kỹ thuật giao vuông, tức là mỗi lát chém phải thanh toán một vùng cỏ vuông, bề ngang 9 tấc, bề dài 9 tấc. Như vậy, thay vì dùng 2.000 lần chém như các tay thông thường, người nhà nghề chỉ dùng 1.400 dao để giải quyết một công đất. Cây phản góp phần quan trọng vào việc khẩn quan. Ở một xóm nhỏ với vài 10 nóc gia, số ruộng canh tác có thể là hơn 100 mẫu, trong hoàn cảnh thiếu hoặc không cần trâu bò. Mãi đến năm 1945, phát cỏ vẫn còn là công việc cần thiết và nặng nhọc nhất của nông phu trong nhiều vùng ở Hậu Giang. Để khích lệ, vài người bày ra sáng kiến thi đua phát cỏ, gọi là phát kình, theo nghĩa kình địch, ăn thua, có kẻ thắng người bại. Mỗi thầy chọn một đệ tử giỏi nhất của mình và một ông kỳ lão đứng làm trọng tài. Trên 2 công đất giáp ranh nhau, khi lệnh ban hành, 2 người cứ quơ phản nhịp nhàng, không dám bỏ 1 giây, trong khi thầy khom lưng đi bên cạnh con gà nhà của mình mà khoác nước lên đầu, lên vai cho người lao lực kia được mát, ít mệt. Lẽ dĩ nhiên là ăn thua bằng tiền. Chi tiết đất phì nhiêu bức cỏ để trồng lúa không cần cày bừa mà Lê Quý Đôn và Trịnh Hoài Đức chép lại là như thế. Người phát giỏi thường ỷ tài nên lắm khi cờ bạc quá mức, thua thiếu rồi lãnh tiền trước. Tới mùa mưa chỉ làm để trả nợ hồi Tết. Và đời sống của họ không hơn gì những nông phu khác. Tình trạng thất nghiệp, khiếm dụng của xứ mỗi năm là một mùa ruộng. Kinh nghiệm của người già cả đã tổng kết là cứ hai năm làm ăn khá giả được mùa thì bất cứ địa phương nào cũng phải gặp một năm thất mùa. Trong sáu tháng ở không chờ lúa chín hoặc sau Tết chờ khi trời đổ mưa, người dân sống bằng nợ, dây với tiền lời quá cao. Gặp khi trong gia đình có tang chế, thân nhân đau ốm thì số nợ gác lại năm sau. Những năm thu hoạch ở mức trung bình, người làm ruộng chỉ đủ ăn cho tới tháng 3, tháng 4 âm lịch là dây lúa, dây tiền. Mấy tháng rảnh rỗi ấy, người dân ở thôn quê vì thiếu tiểu công nghệ nên chỉ còn một con đường là sống lê thê. Trước sau gì cũng nghèo, không chơi thì chẳng làm gì sanh lợi cả. Vào mùa mưa, nhiều gia đình không có đủ mắm mà ăn, vì hồi mùa cá họ không rảnh rang mà bắt. Nếu làm mắm được chút ít là đã bán rồi. Vào tháng 7, tháng 8, nhiều người lâm vào cảnh thiếu gạo, chủ điền chỉ cho dây ở mức vừa phải. Ruộng canh tác tới đâu thì được dây tới đó. Nhiều người đã bán bớt số lúa dây ấy, lấy tiền mặt mà chi dụng trong gia đình. Đó là chưa nói tới trường hợp người gia trưởng bệnh hoạn. Ai dám cho dây khi chắc chắn là không bao giờ trả nổi. Thói ăn chơi lan tràn từ chợ làng, chợ tổng đến xóm nhỏ. Xin trích vài nhận xét viết từ năm 1908. Một cậu nọ ở Vĩnh Kim Định Tường, xứ có vườn, tánh rất ham chơi. Người đã không dư ấm, nhà lại chẳng nghiệp lành, xách ba ton dạo cùng làng, hút ba tos đi giáp xứ. Tình trạng người tá điền lại thảm thương hơn. Một năm 12 tháng làm ruộng thiệt sự có 4-5 tháng, còn 7-8 tháng dư linh làm nghề chi. Vì không có nghề trong tay nên mới rủ nhau đánh cờ chó hoặc đi coi đánh cờ bạc. Chà lết mòn quần rách áo. Và đây cũng là sự nhàn rỗi trong thôn xóm vào thời ấy. Giả lại tôi thấy người lối xóm tôi hoặc có người sớm mai thì dậy thay quần đổi áo. Hễ có ai hỏi đi đâu thì đáp rằng đi xóm. Té ra không phải đi đâu hết. Cứ tới trà đình tửu điếm dụm năm dụm bảy mà ăn uống say sưa, bàn chuyện đề cổ nhân. Hết sức rồi bàn tới chuyện đàn bà con gái. Đứa này xinh đẹp, đứa khác xấu xa. Nói cho tới giờ ăn cơm thì trở về mà ăn, hoặc có đứa ra đánh đáo tường ăn công cho tiêu cơm, có đứa kiếm 5-3 cắt bạc ra mướn xe máy mà chạy 1-2 vòng, đến nỗi đổ mồ hôi mồ hám mà cũng chưa chịu về. Người ta có hỏi thì lại nói chạy cho tiêu cơm, vì tin rằng trước sau gì cũng cực khổ mang nợ mà không bao giờ trả nổi, nên nhiều người dám ăn xài to trong dịp Tết, mua nào là rượu cô nhắc, thuốc xì gà và rất nhiều pháo để vui 3 ngày, sau đó đi làm mướn suốt 5 tháng cho mấy chủ tiệm quê kiều, khiêng vác đồ đạc hoặc chèo ghe lúa. Lập luận khôi hài của người lâm vào cảnh khiếm dụng bán thất nghiệp ở miền Nam là trời sanh thì trời dưỡng, thiên sanh nhân hà nhân vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Trách nhiệm ấy về ai? Ngoài trách nhiệm của thực dân Pháp, ta nên nhớ là giới thương gia Hoa Kiều bấy giờ vốn lớn. Việc làm ăn của họ dính dấp tới những tay mua bán lúa gạo, thuộc vào hàng quốc tế ở Tân Gia Ba, ở Hương Cảng. Ai làm ăn vốn nhỏ là thất bại. Giới đại điền chủ ở Nam Kỳ lúc bấy giờ chọn lựa con đường chắc ăn hơn. Dư tiền thì mua thêm đất ruộng, thâu thêm địa tô, đất không bị mất mát. Hơn nữa nếp sống điền chủ được sung sướng, thảnh thơi như ông hoàng nho nhỏ. Nếu coi sóc một công ty thương mại, một hãng xưởng, họ phải bận rộn hàng ngày quá nhiều thời giờ, lại thêm mệt óc tính toán.
Thất Sơn huyền bí, cảnh tiên tại thế của các chiến sĩ Cần Dương.
Khi xã hội nông nghiệp tổ chức theo lối cổ truyền bị lung lay trước sự xâm nhập của một hệ thống kinh tế có thế lực hơn như hệ thống tư bản, thì xảy ra khủng hoảng, chẳng những về kinh tế mà còn cả về tâm lý. Kẻ sĩ, trong đó có tu sĩ và nông dân, điền chủ lần lần bị mất vai trò quan trọng. Giới thương gia, kỹ nghệ gia, giới cho dây, những người đảm trách dịch vụ, chuyên chở giao thông chi phối nhanh chóng và nắm quần máy chính trị. Phản ứng của xã hội nông nghiệp cổ truyền là tự vệ, hoặc là cải cách, hoặc là cách mạng. Những tín ngưỡng của xã hội phong kiến cổ truyền là không còn hợp thời. Giai vị hoặc Phật, Phật sống xuất hiện để cứu thế, phổ độ chúng sanh, mong cứu vãn cơ cấu nông nghiệp cổ truyền, giúp dài sự cải cách. Bên châu Âu, bên châu Mỹ, những phong trào cứu thế này thường xảy ra. Các nhà nghiên cứu xã hội xem đó là đề tài hấp dẫn. Vị cứu thế xuất hiện, Messi, được dân chúng địa phương rầm rộ tham gia và tích cực ủng hộ. Ngài rao giảng những lời tiên tri về cuộc tận thế sắp xảy đến, cùng là những điềm bất thường mà Thượng Đế sắp đặt. Sao chổi mọc, bệnh dịch hoành hành, núi lở. Ở Nam Kỳ lục tỉnh từ đời Tự Đức và đến khi người Pháp chiếm cứ bằng võ lực, một phong trào khá mạnh bùng nổ ra, mang tính chất độc đáo trong hoàn cảnh địa phương khá phức tạp. Chúng ta nghe đến những danh từ Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật Sống, Phật Thầy, Đức Bổn Sư, hoặc ông đạo này, ông đạo kia rao giảng, gây nhiều thắc mắc cho chánh quyền, hồi cuối đời Tự Đức và người Pháp. Người quá thiên về khoa học thì cho là chuyện khó tin. Người trong cuộc thì tự tôn cho rằng sự thật lần hồi phải thắng, vì vũ trụ càng khôn biến chuyển theo quy luật riêng không ai cưỡng lại được. Hết xuân hạ thu đông thì mùa xuân trở lại theo vòng tròn. Thượng ngương, trung ngương đến hạ ngương để rồi có hội long hoa, tái lập đời thượng ngương. Bà Maria Isaura Pereira de Queiroz đã dày công nghiên cứu và tổng kết các phong trào cứu thế phổ độ ở toàn thế giới. Chúng tôi xin tóm lược để gợi ý qua vài phong trào tiêu biểu. Một ở Ý Đại Lợi, một ở Nam Mỹ. Rất tiếc là tác giả ấy không nói đến trường hợp ở nước Việt Nam ta. Khoảng năm 1870, vùng phía nam xứ Toscan Ý còn sống trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu, thất học. Đạo Thiên Chúa ở đây chưa được thuần thục. Trong dân gian hãy còn nhiều thần thoại mê tín cố hữu. Nhiều ông đạo đi giảng trong xóm hoặc tu luyện riêng biệt trong rừng. Dân ở địa phương sống nghèo nàn, ít giao thiệp với các vùng phụ cận. Nhưng lúc bấy giờ nhà vua bắt đầu thi hành những chủ trương nhằm thống nhất các địa phương, các cơ sở kỹ nghệ và thương mại lớn bắt đầu phát triển. Đời sống dân chúng ở nơi xa xôi hẻo lánh bị xáo trộn, phải đóng nhiều sắc thuế mới, góp phần vào việc xây đắp và tu bổ những đường giao thông, trong khi mùa màng thất bát liên tiếp. David Lazzaretti xuất hiện tự xưng là đấng cứu thế, loan truyền rằng nay mai một nước Cộng hòa của Thượng Đế thành hình. Giáo chủ Lazzaretti đã có vợ con nên không được chấp nhận vào hàng giáo phẩm. Ông ta thất vọng rồi công kích nếp sống không vợ con của các linh mục đương thời. Thoạt tiên, ông đến các vùng phụ cận La Mã, sống cô độc như một tu sĩ chịu khổ hạnh rồi trở về quê, lập ra ba nhóm tín đồ. Nhóm thứ nhất gồm những người tự nguyện sống tập trung như các dòng đạo thời Trung Cổ. Non 100 tiểu điền chủ tự nguyện hiến tất cả các đất đai cho đạo. Sau những ngày làm việc đồng áng, họ tụ tập để học kinh, việc đời và việc đạo xen kẽ nhau theo thời khóa biểu nhất định. Nhóm thứ nhì, theo quy chế khá dễ dãi, tập họp để thành một kiểu hợp tác xã, cứu trợ nhau khi cần. Người trong đạo phải đóng nguyệt liễm, hết thức ăn thì đến kho của nhà đạo mà lãnh, khi đau yếu thì được trợ cấp. Mỗi năm họ đến thánh địa vài lần mà đọc kinh, lo việc đạo hạnh. Nhóm thứ ba quan trọng hơn, cũng do giáo chủ Lazzaretti điều khiển, gồm những tín đồ hăng hái tình nguyện tập trung đất đai, nông cụ, gia súc, cùng làm việc và chia nhau quê lợi, đồng thời tuân theo một thời khóa biểu thống nhất về tu học. Tài sản được coi là công cộng, họ ra sức cày bừa một lượt, nhờ vậy mà năng suất cao, mùa màng thu hoạch khá hơn khi canh tác riêng rẻ. Vì tự xem là một tiểu quốc riêng biệt nên họ không chịu đóng thuế cho chánh phủ trung ương ở La Mã và họ cũng không chịu đi xem lễ ở nhà thờ thuộc Kitô giáo. Họ đọc kinh và tu học với các chức sắc ở địa phương do Lazzaretti đặt ra. Dưới quyền tối cao của ông còn có 12 vị sứ đồ trung kiên và họ chế biến ra một loại sắc phục khác với những người nông dân ngoại đạo. Ba nhóm nói trên cùng một giáo chủ nương dựa nhau về mặt tinh thần và kinh tế mà sống. Lần hồi dường như họ đã đạt được mục đích là cứu vớt cho cơ cấu xã hội cổ truyền không bị tan rã trước cao trào thống nhất lãnh thổ, thống nhất thuế má, phát triển giao thông mà chính phủ trung ương đã đặt ra. Họ duy trì quyền tự trị địa phương. Uy thế của giáo chủ David Lazzaretti càng tăng. Nhiều nhân sĩ và người giàu có sẵn sàng ủng hộ tiền bạc và phương tiện để ông đi du lịch và in ra các tác phẩm hoàng dương đạo Pháp. Từ năm 1876 về sau, Lazzaretti trở nên tích cực và hung hãn hơn. Ông công khai công kích chánh quyền trung ương, cho rằng chánh quyền này đi sai đường lối của Chúa Kitô. Đồng thời ông tuyên bố thành lập một quốc gia riêng mang danh nước Cộng hòa của Thượng Đế. Ông tự xưng là người lãnh trách nhiệm vì thiên hạ trong thời mạt Pháp. Lời tiên tri này ứng nghiệm với tình thế. Mùa màng trong nước gặp những phen thất bát liên tiếp. Đức giáo hoàng Pierre IX và vua nước Ý là Victor Emmanuel lần lượt băng hà. Thừa thắng xông lên, Lazzaretti cùng với 3.000 tín đồ trung kiên bèn diễu hành đến thành phố kế cận để cướp chính quyền. Số tín đồ này không mang khí giới mà chỉ trương lên những cờ xí và hình ảnh. Họ bị lực lượng cảnh sát chặn lại. Giáo chủ Lazzaretti tử trận. Nhưng cái chết lại gây thêm uy thế cho giáo chủ Lazzaretti vì hồi sanh tiền, ông đã tiên đoán cái chết của mình để rồi ông sẽ phục sinh, tạo lập một thiên đường ở cõi thế. Các nhóm giáo dân tự trị do ông lập ra lần lượt bị giải tán, không làm chánh trị nữa, nhưng về mặt tôn giáo họ vẫn tiếp tục sanh hoạt riêng biệt, do người cao niên nhất trong họ đạo lần lượt kế vị nhau. Và người lãnh đạo cuối cùng đã mất vào năm 1943. Ở Nam Mỹ Châu, huyền thoại về sự phục sinh của vua Sebastião tiêu biểu cho tinh thần dân tộc Bồ Đào Nha, cùng những lời sấm truyền được phát động thành phong trào mạnh mẽ, đặc biệt là ở Brazil, nơi người Bồ Đào Nha di cư lập nghiệp khá đông và mang theo những tín ngưỡng từ chánh quốc. Nhiều ông đạo rao giảng sự phục sinh của vua Sebastião, cho rằng vua này sẽ ban bố hạnh phúc và tiền bạc cho tín đồ. Năm 1817, ông đạo Silvestre José dos Santos đi tới vùng Pernambuco, rao giảng rằng khi nào ông gom đủ 1.000 tín đồ, thì vua Sebastião sẽ xuất hiện để lập bộ đội nhằm giải phóng thành Jerusalem. Lúc ấy địa cầu này sẽ trở thành một thiên đàng, người nghèo khó trở thành giàu, kẻ nào đang giàu thì sẽ giàu thêm lên. Hàng giáo phẩm của ông gồm 12 ông hiền, số tín đồ thoạt tiên lên đến 400. Ông tuyên bố thành lập trước tiên một thành phố nòng cốt mang danh là thành phố của thiên đàng ở hạ giới. Lúc đầu tín đồ của ông tu hành theo nghi thức do chính ông bày ra. Cuộc tập hợp của tôn giáo mới này khiến chánh quyền địa phương lo ngại, quân đội được phái tới để giải tán. Tín đồ chống cự lại mãnh liệt để rồi gần như bị tàn sát trọn vẹn. Năm 1835, có phong trào của ông đạo João Ferreira nhằm mục đích tạo lập thiên đường ở tại thế. Lại còn phong trào của João Maria năm 1844, của Antonio Conselheiro năm 1873, với nội dung tương tự nhưng thu hút nhiều tín đồ, hoạt động chánh trị hăng hái hơn. Việc xuất hiện những đấng cứu thế là hiện tượng thường có qua lịch sử nhân loại từ Âu sang Á. Ở Trung Hoa, ta hẳn nghe đến Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn, và ở Việt Nam thì miền Nam là vùng mang vài nét đặc thù. Đất mới khẩn quan, đời Minh Mạng, đời Thiệu Trị, đời Tự Đức, vùng biên giới giáp Việt Miên gặp nhiều tai họa chiến tranh do cuộc tranh chấp với Cao Miên. Chiến trường là vùng An Giang. Phật giáo đời nhà Nguyễn nói chung đã suy đồi. Một tôn giáo mới là Thiên Chúa giáo đã gây được cơ sở ở Cù Lao Diên, Năng Gù, Bò Ót, bên sông Tiền và sông Hậu. Thuyết Hội Long Hoa được phổ biến và trở thành động lực thực tế để chấn hưng Phật giáo, khởi đầu từ An Giang. Nói đến Hội Long Hoa tức là nói đến Đức Phật Di Lặc, vì theo Đức Phật Thích Ca cho biết, trong Kinh Di Lặc thì thời kỳ mạt Pháp có Đức Phật Di Lặc ra đời, là vị Phật thứ 5 trong tiền kiếp, lập nên Hội Long Hoa, mở ra truyền thuyết pháp hóa độ chúng sanh. Trong kinh chỉ nói Đức Phật Di Lặc ra đời vào thời kỳ mạt pháp, nhưng không nói rõ là vào khoảng nào, cho nên về ngày giờ lập hội Long Hoa có nhiều giải thuyết khác nhau, mỗi người hiểu một cách. Giải chăng trong kinh điển còn chia từ lúc Phật ra đời về sau làm ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, và phỏng định thời kỳ chánh pháp là 500 năm, thời kỳ tượng pháp là 1.000 năm và thời kỳ mạt pháp là 10.000 năm. Cứ theo Phật lịch mà tính thì hẳn chúng ta ở vào thời mạt pháp, nhưng thời kỳ này lại kéo dài đến một muôn năm. Thế nên phái thiền gia chưa tin Đức Di Lặc hạ sanh trước khi thời kỳ mạt pháp chấm dứt. Tin tưởng hội Long Hoa lập ra trong một ngày gần đây chăng? Chỉ có giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và Cao Đài giáo. Có thể nói Đức Phật Thầy Tây An, vị sáng lập ra giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, là người thứ nhất đã báo hiệu và đánh thức người đời rằng thời kỳ hạ ngương sắp mãn để bước sang thời kỳ thượng ngương, tức là thời kỳ Đức Di Lặc hạ sanh, lập nên hội Long Hoa. Như ngài Đức Phật Thầy Tây An cho biết: hạ ngương đã cận người ơi, nay cho dán bút để thôi coi đời. Đức Phật Thầy Tây An là nhân vật có thật, đản sanh năm 1807, tịnh diệt năm Bính Thìn 1856. Ngài gây được ảnh hưởng ở vùng khá rộng theo biên giới Việt Miên, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc. Lúc còn tại thế, ngài hướng dẫn tín đồ đi khẩn quan lập nhiều trại ruộng phía núi Két, Láng Linh, Đồng Tháp 10, Cái Dầu. Chủ trương của Phật Thầy là lấy đạo Phật làm căn, nhưng không thờ cốt Phật, không gõ mõ tụng kinh, không đầu tròn áo vuông, không hành nghề thầy đám, không cúng kiến chè xôi, và tu đâu cũng được. Theo giáo lý của ngài thì người tu cốt tránh ác làm lành, rửa lòng trong sạch, giữ tâm thanh tịnh và hằng thực thi bốn ân lớn: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Cuộc khởi nghĩa Bảy Thưa năm 1873. Giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương nêu những nguyên tắc thiết thực gắn liền đời và đạo, cá nhân và gia đình với đồng bào nhân loại và đặc biệt là với tổ quốc. Ân đất nước, người tu hành tham gia sản xuất, cày cấy như bao nhiêu người khác. Khi người sáng lập Viên Tịch, Bửu Sơn Kỳ Hương đã có sinh lực mạnh, lý thuyết và thực hành đi đôi nhau. Thực dân Pháp đến chiếm trọn Nam Kỳ lục tỉnh. Những sự xáo trộn về chánh trị, kinh tế, xã hội diễn ra. Dưới mắt người nông dân miền Nam thuở ấy, rõ ràng là thực trạng nhân tâm ly tán của thời mạt pháp. Hạ ngương Giáp Tý đầu tiên gẫm trong thiên hạ không yên chỗ nào. Giáp Tý tức là 1864, hai năm sau khi miền Đông Nam Kỳ chánh thức nhượng cho Pháp. Theo truyền thuyết của giáo hệ, Bửu Sơn tức là núi quý báu, tức là Thất Sơn, mà đỉnh linh thiêng nhất là núi Cấm. Kỳ Hương tức là mùi thơm lạ, hội Long Hoa sau thời mạt pháp sẽ thành lập tại đó. Người tín đồ tin tưởng rằng cõi tiên, cõi thiên đường sẽ hiện ra tại thế gian này, trong thời rất gần trên lãnh thổ của tỉnh An Giang gần biên giới. Một đệ tử của Phật Thầy Tây An là Trần Văn Thành, về sau được tôn xưng là Đức Cố Quản, tích cực vận động tín đồ và đồng bào khởi nghĩa với quy mô khá lớn và liên tục. Ông là quản cơ đời Tự Đức, từng đóng vai trò tích cực trong cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá năm 1868. Thoạt tiên, ông chiếm cứ đóng đồn ở chung quanh đồng Láng Linh. Năm 1871, lần đầu tiên thực dân cho tên đốc phủ Trần Bá Lộc truy nã. Sau đó ông bố trí những cơ sở phòng thủ hiểm trở hơn. Bọn do thám cho biết hình dáng ông Trần Văn Thành, dốc to lớn, mạnh khỏe, gương mặt nghiêm nghị, nhìn thấy là phải kính trọng và ngưỡng mộ, hăng hoạt động, rất thông minh. Ông lập ra một đạo gọi là đạo lành. Trong hầu hết các tỉnh ở đất Gia Định đều có tín đồ. Tín đồ từ các nơi vì tôn kính ông nên tới mật khu, mang theo nào lúa gạo, sắt để rèn khí giới. Dân ở làng lân cận bảo vệ ông bằng cách giữ bí mật và không ai đi lọt vào vùng cấm địa. Tháng 2 dương lịch 1872, Một môn đệ của ông đi trong tỉnh Long Xuyên để phát bùa và mộ thêm tín đồ. Tháng 4 năm 1872, chủ tỉnh Long Xuyên ra lệnh cho cai tổng Lý Muôn, người Miên, làm việc cho phép.